Chương 398, tiểu đệ quy phục. Ngay khi Long Hoàng hoàn thành lột xác, một biến hóa kỳ lạ đã xảy ra với linh hồn thể bị Tôn Ngộ Không đánh trúng bằng thức thứ ba hỗn độn ngũ quyết, tánh mạng tẩy lễ. Lúc trước, linh hồn thể này bị bao bọc bởi năng lượng sinh mệnh tinh thuần, sau khi trúng đòn tánh mạng tẩy lễ. Khi Long Hoàng hiện thân hoàn toàn, linh hồn thể bỗng phát ra tiếng reo hò như được tái sinh. Ngay trước mắt mọi người, năng lượng sinh mệnh nồng đậm nhanh chóng bị hấp thu, và một nam tử trung niên xuất hiện. Tôn Ngộ Không vô cùng kinh ngạc, không ngờ ra biến hóa như vậy. Không chỉ Tôn Ngộ Không, mà cả Tiểu Hậu Tử, Diệp Tử, Long Hoàng và thậm chí Ngự Linh Giả vốn luôn bình tĩnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì linh hồn thể trước đây giờ đây đã biến thành một người sống sờ sờ. Nam tử do linh hồn thể biến thành cũng rất ngạc nhiên về sự biến đổi của mình. Tuy nhiên, khi kiểm tra cơ thể mình, một niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời dâng chào trong lòng hắn. Điều kỳ lạ hơn nữa là những người khác nhìn thấy biểu cảm không thể tin được của hắn ta đều biết được niềm vui sướng trong lòng hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không lại trực tiếp cảm nhận được tất cả cảm xúc trong lòng hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến Tôn Ngộ Không đột nhiên sững sờ. Sau khi cảm nhận một phen, nam tử cố gắng kiềm nén niềm vui trong lòng, vỗ tay một cái. Một bộ giáp xuất hiện và che phủ cơ thể. Sau đó sải bước đến trước Tôn Ngộ Không. Tiểu Hậu Tử thấy hắn lao về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không có bất kỳ động tác nào, lập tức biến thành một tia sáng màu vàng lao tới. Tuy nhiên, giọng nói của Tôn Ngộ Không đột nhiên vang lên, thông bối, không sao đâu, hắn sẽ không làm hại ta. Như để chứng minh lời nói của Tôn Ngộ Không, người đàn ông đó lập tức quỳ hai đầu gối xuống trước Tôn Ngộ Không, sau đó dập đầu chín lần, rồi mới mở miệng nói, đa tạ ân nhân tái tạo chi ân, ta Minh Thiết Cuồng tuy không phải quân tử chính nhân gì, nhưng cũng không dám quên ơn này. Mong rằng ân nhân thu lưu ta, cho ta cơ hội báo đáp đại ân này. Nói xong, người tự xưng Minh Thiết Cuồng này lại dập đầu xuống đất. Như thể nếu Tôn Ngộ Không không đáp ứng, hắn sẽ không ngẩng đầu lên. Tôn Ngộ Không trợn mắt hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Ý hắn là muốn làm tiểu đệ của mình, nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một chiêu của mình không những không giết chết đối phương, ngược lại còn tạo ra một người sống sợ sợ, nhưng lại không nói hai lời trực tiếp dập đầu chín lần, rồi cầu xin mình thu lưu lúc này. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, không trả lời Minh Thiết Cuồng ngay mà đột nhiên ngẩng đầu lên la lớn với người linh giả đang ngồi trên vương tọa màu xanh. Cái kia, có thể tạm dừng một chút được không? Ta có chút việc phải xử lý, chúng ta đánh tiếp sau được không? Vừa dứt lời, Tiểu Hậu Tử và Diệp Tử phía sau Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Sau đó hai người ôm mặt, một bộ dáng như không muốn nhìn mặt ai, mà Long Liệt đã biến thành Hoàng Kim Thanh Long. Cũng suýt chút nữa phun ra một ngụm nghịch huyết. Ý của Tôn Ngộ Không là gì? Hay phe giao chiến còn có thể tạm dừng? Điều khiến Long Liệt suýt chút nữa rơi xuống từ giữa không trung là Ngữ Linh Giả lại gật đầu với vẻ mặt đầy hứng thú. Được thôi, nhìn người nhanh lên, ta còn có việc. Nhìn bộ dạng của hai người, họ chẳng khác nào những người bạn cũ lâu năm. Một người nói ta đi vệ sinh, ngươi đợi ta một chút vậy. Nhưng ai muốn thực sự nghĩ đây là bình thường? Đây mới thực sự là chuyện khó tin. Một người là Ngự Linh Giả, một trong tám vị chấp pháp giả mạnh nhất vũ trụ, có địa vị cao hơn giới chủ của sáu đại thần quốc hiện nay, mà người kia chỉ là một nhân vật vô danh, thậm chí còn chưa đạt đến cấp giới chủ. Vậy mà hai người có địa vị và thực lực chênh lệch nhau xa như vậy, lại có thể ngang hàng đối thoại. Nếu để người khác biết, còn không kinh hãi chết đi. Như nhận được câu trả lời từ Ngự Linh Giả, Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn Minh Thiết Cuồng đang quỳ gối trước mặt mình và hỏi, thu lưu ngươi, ngươi có thể làm gì? Minh Thiết Cuồng không ngẩng đầu lên, giọng cung kính đáp, thưa ân nhân, hiện tại thực lực của tại hạ chỉ ở mức chí tôn đỉnh phong, nhưng chỉ cần có thời gian, thực lực của ta sẽ tăng lên nhanh chóng, giờ đó ta có thể trở thành cánh tay đắc lực cho chủ nhân. Hơn nữa, ta sở hữu kiến thức uyên bác và nhiều bí văn thượng cổ, nên sẽ rất hữu ích cho ân nhân. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, được rồi, từ nay ngươi hãy theo ta. Tuy nhiên, một lát nữa, ngươi không cần ra tay, nếu không sẽ mất mạng. Tiểu Hậu Tử vừa mới đứng dậy lại cảm thấy hơi lảo đảo. Linh minh này cũng dễ nói chuyện quá nhỉ. Biết rõ hắn là ai mà còn cho ở bên người. Ai biết tên này có mưu đồ gì? Rõ ràng đây là tên được Ngự Linh Giả giải phóng linh hồn. Sau khi hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ của Tôn Ngộ Không mà biến đổi và phục sinh. Biết đâu đây là kế hoạch của Ngự Linh Giả, dù nhìn từ góc độ nào, việc để một kẻ lai lịch không rõ ràng gia nhập là một sự việc không ổn. Như hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hậu Tử, Tôn Ngộ Không liếc mắt ra hiểu cho hắn im lặng. Diệp Tử không nhìn thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không, cũng định mở miệng hỏi, nhưng bị Tiểu Hầu Tử ngăn lại. Mặc dù thời gian tiếp xúc giữa Tiểu Hầu Tử và Tôn Ngộ Không không dài, nhưng hắn biết Tôn Ngộ Không coi kẻ hồ đồ, hắn làm vậy hẳn có lý do. Bị Tiểu Hầu Tử ngăn lại, Diệp Tử Ti đầy nghi ngờ nhưng cũng không mở miệng. Tôn Ngộ Không gật đầu với Tiểu Hầu Tử, sau đó đỡ Minh Thiết Cuồng dậy, vỗ vai hắn và bảo hắn đứng sau mình. Minh Thiết Cuồng rất tôn trọng Tôn Ngộ Không, không hề nghi ngờ mà đứng sau hắn, và dường như cố ý. Hắn đứng lùi lại nửa người so với Tiểu Hầu Tử và Diệp Tử. Đã xong, giờ có thể bắt đầu, đánh như thế nào, hay chúng ta đánh một chọi một, hay cùng nhau? Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng, bình thản hỏi Ngự Linh Giả đang mỉm cười trên vương tọa màu xanh. Long Hoàng từ đầu đến cuối không mở miệng hay biểu lộ gì, chỉ lơ lửng giữa không trung, không tấn công cũng không hề buông lỏng, là tổ tiên của Long tộc tuần thiên giới. Long Hoàng không phải kẻ lỗ mãng, che lại tâm cơ của hắn sâu khó có thể tưởng tượng được. Từ khi Tôn Ngộ Không ra tay tiêu diệt dứt khoát năm linh hồn thể và khống chế một trong số đó, Long Hoàng đã ngừng động tác và lặng lẽ quan sát tình hình phát triển. Lúc này trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng một người sáng suốt như hắn biết rõ đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Hắn cũng dõi theo biểu hiện của Tôn Ngộ Không và Ngự Linh Giả, và phát hiện ra sắc mặt của Ngự Linh Giả đang thay đổi, khiến cho tâm trạng vốn đã tuyệt vọng của Long Hoàng lại một lần nữa dao động. Và bắt đầu, hắn biết rõ rằng ba người đột nhiên xuất hiện này có thể là cơ hội của mình. Bởi vì khi Tôn Ngộ Không yêu cầu Ngự Linh Giả tạm dừng, hắn vẫn không có bất kỳ cử động nào. Cho đến lúc này, Long Hoàng biết mình không nhìn lầm. Người này tuy chỉ có tu vi chí tôn đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu phi thường, rất có thể là cùng phe với mình. Tuy nhiên, hắn cũng không cho rằng liên thủ với người này sẽ là đối thủ của Ngự Linh Giả. Nhưng trong lòng hắn luôn có một cảm giác rằng hôm nay có lẽ hắn không cần phải chết. Ngự Linh Giả vẫn mỉm cười nhìn Long Hoàng trên bầu trời, lại nhìn Tôn Ngộ Không, khẽ cười nói, rất thú vị, vậy mà có thể vận dụng hỗn độn chi lực như vậy. Ta thấy ngươi tuy không phải hỗn độn cự nhân tộc, nhưng lại còn hơn lúc trước, ngay cả ta cũng phải khích lệ ngươi một câu, có thể dùng sinh mệnh lực đơn thuần để cho một người đã chết không biết bao nhiêu năm linh hồn trùng sinh làm người. Đây quả thực là đã chạm đến giới hạn của thủ đoạn, chỉ tiếc thực lực bản thân ngươi quá thấp, bằng không thì vẫn có thể xem là một đối thủ tốt. Nói xong, ánh mắt của Ngự Linh Giả đột nhiên lướt qua Tôn Ngộ Không và nhìn về phía Tiểu Hầu Tử sau lưng hắn. Tôn Ngộ Không không hề chần chừ, khéo léo bước sang một bên, che chắn Tiểu Hầu Tử trước người, do đó che khuất tầm nhìn của Ngự Linh Giả. Tuy nhiên, bị Tôn Ngộ Không che chắn, nhưng Tiểu Hầu Tử vẫn run rẩy, trong mắt hiện lên một vòng giãy giụa. Bị Tôn Ngộ Không che khuất tầm nhìn, Ngự Linh Giả cũng không tức giận mà ngược lại, ánh mắt hắn càng thêm hứng thú. Người thật sự khiến ta kinh ngạc, là một người từ hạ giới, ngươi lại sở hữu nhiều loại thần thông vô cùng khủng khiếp, và tu luyện đến gần cảnh giới đại viên mãn, ta không biết ngươi đã tu luyện như thế nào. Hơn nữa, ngươi còn có một đôi mắt tinh tường. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi không đủ sức để ta nghiền ép bằng một đầu ngón tay. Vì vậy, để cho ngươi có một trận chiến công bằng, ta sẽ chọn một người có thực lực tương đương với ngươi để làm đối thủ của ngươi. Ngay khi Ngự Linh Giả vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cau mày, một cảm giác bất an ập đến trong lòng. Đúng lúc này, giọng nói của Ngự Linh Giả lại vang lên, thân là phân thân của ta, người đang ngủ say quá lâu rồi, còn không mau mau tỉnh lại.